Ngày 17 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ và Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư hội đàm trực tuyến. Ông Lật hối thúc ông Huệ về sáng kiến vành đai và con đường của Bắc Kinh và đề nghị Việt Nam quản lý hợp lý các tranh chấp lãnh hải. Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ chính trị cho Việt Nam và tạo động lực mới cho con đường xã hội chủ nghĩa của hai nước và quan hệ song phương trong thời kỳ mới. Tân Hoa Xã loan tin hôm 18 tháng 6 về cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội hai nước. Ông Lật kêu gọi hai bên không ngừng tăng cường hỗ trợ chính trị lẫn nhau, nâng cao sức mạnh tổng hợp giữa sáng kiến vành đai và con đường và kế hoạch hai hành lang một vành đai kinh tế, cùng đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống và kiểm soát COVID-19 và quản lý đúng đắn các tranh chấp lãnh hải, theo Tân Hoa Xã. Sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc là một siêu dự án cơ sở hạ tầng trị giá hàng ngàn tỷ đô la được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng vào năm 2013. Trong tuần qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và các nhà lãnh đạo nhóm G7 khi nhóm họp ở châu Âu đã đưa ra sáng kiến xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn nhằm đối đầu với sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc, vốn bị phương Tây chỉ trích là ngoại giao bẫy nợ. Trong cuộc hội đàm với ông Huệ, ông Lật cũng nhấn mạnh rằng hai nước cũng như hai đảng Cộng sản cần tăng cường hợp tác và nỗ lực phối hợp để đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, phòng chống cách mạng màu và ứng phó có hiệu quả với các hành vi bá quyền, các hành vi kìm hãm sự phát triển của các nước xã hội chủ nghĩa. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Lật nói, Trung Quốc và Việt Nam, cả hai nước xã hội chủ nghĩa do các đảng Cộng sản lãnh đạo đang phải đối mặt với nhiều nhiệm vụ chung. Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc dẫn lời Chủ tịch Lật Chiến Thư cho biết, từ đầu năm đến nay, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lần lượt điện đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và đạt được nhận thức chung quan trọng mới. Cũng theo đài này, ông Lật nói rằng Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam không ngừng trao nội hàm thời đại mới cho hợp tác chiến lược toàn diện Trung Việt, tích cực xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Việt có ý nghĩa chiến lược. Thông tấn xã Việt Nam cho biết, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông báo cho ông Lật rằng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 13 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên cùng nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định, xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển, tôn trọng lợi ích hợp pháp chính đáng của nhau theo tinh thần nhận thức chung cấp cao theo truyền thông nhà nước Việt Nam. Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc loan tin rằng Chủ tịch Vương Đình Huệ cho biết Việt Nam coi trọng cao độ phát triển quan hệ Việt-Trung, sẵn sàng thúc đẩy quan hệ song phương phát triển lên phía trước một cách sâu sắc và hữu hiệu. Hôm 17 tháng 6, Việt Nam ban hành bộ quy tắc nhằm xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội để môi trường mạng an toàn lành mạnh. Bộ quy tắc yêu cầu người dùng phải sử dụng tên thật và không đưa thông tin ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội lên mạng. Trong quyết định ban hành của Bộ quy tắc về ứng xử trên mạng xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, bộ quy tắc này có hiệu lực từ ngày ký 17 tháng 6, nhưng không nói rõ nó sẽ được thực hiện như thế nào hay liệu có áp dụng hình thức chế tài nào hay không. Bộ quy tắc yêu cầu các cá nhân phải dùng tên thật và chia sẻ những thông tin có nguồn gốc chính thống đáng tin cậy, đồng thời khuyến khích sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền quảng bá về đất nước, con người, văn hóa tốt đẹp của Việt Nam, chia sẻ những thông tin tích cực, những tấm gương người tốt việc tốt. Trang Việt.net dẫn lời bộ quy tắc cho biết, không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, sử dụng các ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục, tung tin giả, sai sự thật, quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ trái phép, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Trao đổi với VOA về bộ quy tắc mới này, cũng như luật an ninh mạng của Việt Nam đã ban hành từ năm 2018, Logger Tôn Phi ở thành phố Hồ Chí Minh nói:
cả luật an ninh mạng lẫn bộ quy tắc ứng xử trên mạng đều là cần thiết. Song văn hóa Việt Nam là văn hóa dân gian, cho nên là tự do ngôn luận vẫn sẽ tiếp tục chảy, và nếu càng cấm thì người ta sẽ lại càng có những hình thức khác để thể hiện tự do ngôn luận. Vâng. Nên tạo điều kiện để cho tự do ngôn luận có thể được thực thi một cách hài hòa và một cách hài hòa nhất và phóng khoáng nhất có thể. Việc ban hành một bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội thì rất cần thiết, và cần thiết hơn là phải tìm ra được một cái nền luân lý độc lập để phân định một việc làm, một lời nói là đúng quy tắc hay không đúng quy tắc. Tức là cái nền luân lý độc lập này phải đúng cho mọi người và mọi nơi, không phân biệt quốc gia, không phân biệt lãnh thổ, nó phải đúng cho mọi thời và mọi nơi thì mới có thể áp dụng được. Còn nếu nền luân lý đó không độc lập thì một lời nói đúng với luật pháp của bộ ngành này nhưng lại sai với luật pháp của bộ ngành kia, hoặc sai so với bộ luật pháp ngành này nhưng luật pháp của bộ ngành kia. Do đó, để có được sự thống nhất thì phải có một nền luân lý độc lập.
Nhà hoạt động Trần Ban ở Hà Nội nêu nhận định với VOA.
Là từ trước này đã xảy ra cái chuyện đấy rồi. Thế bây giờ lại thêm cái này nữa thì họ càng có cơ sở để họ làm cho những người mà hoạt động tự do nhân quyền, tự do ngôn luận ấy, là bị chèn ép, là bị khó phát biểu được cái tiếng nói công chính, bình bạch và trung thực, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cái chủ quyền biển đảo cũng như là bảo vệ cái tự do nhân quyền của người dân Việt Nam, đặc biệt là đối với dân oan mất đất mất nhà. Thì cái quy định này thì tôi cũng chưa biết nó rõ thế nào, nhưng mà mỗi khi nó ra quy định này thì đều bị ảnh hưởng đến những người hoạt động tự do báo chí, tự do ngôn luận trên mạng truyền thông.
Trước đó vào tháng 11/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng nói rằng sẽ ban hành bộ quy tắc tham gia mạng xã hội trong năm 2020, yêu cầu định danh người dùng mạng xã hội và yêu cầu các nhà mạng hợp tác với Việt Nam nhằm làm sạch không gian mạng. Ông Hùng cho biết rằng trong thời gian qua, Bộ đã xác định việc làm sạch không gian mạng là nhiệm vụ trọng tâm và đã làm rất quyết liệt. Không rõ lý do vì sao quy tắc này bị hoãn cho đến nay. Hôm 18 tháng 6, hãng tin Reuters nói rằng Đảng Cộng sản cầm quyền Việt Nam không chấp nhận những lời chỉ trích, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện truyền thông. Cũng theo Reuters, trong những năm gần đây, chính quyền Việt Nam đã tăng cường đàn áp đối với các nhà hoạt động và các nhà bất đồng chính kiến. Một số người trong số họ đang phải chịu án tù dài hạn vì các bài viết đăng trên Facebook và YouTube. Vào tháng 11/2021, hãng tin Reuters đưa tin rằng chính quyền Việt Nam đe dọa đóng cửa nhà mạng Facebook nếu công ty mạng này không hợp tác để kiểm duyệt các bài viết có nội dung liên quan đến tình hình chính trị Việt Nam. The Voice of America,
VOA. Trước tình hình dịch bệnh bùng phát và có nguy cơ vượt tầm kiểm soát khi mỗi ngày trung bình có trên dưới 100 ca nhiễm COVID được ghi nhận trong cộng đồng, Việt Nam từ cuối tháng 5 kêu gọi nhân dân đóng góp cho quỹ vaccine trị giá 1,1 tỷ đô la để mua 150 triệu liều vaccine, giúp nhà nước giải bài toán khó để dập dịch, phục hồi đời sống xã hội và kinh tế. Quỹ vaccine quốc gia được ra mắt khá ồn ào và tuyên truyền ra giả tới mọi tầng lớp xã hội, khắp các hàng cùng ngõ hẻm. Nhiều doanh nghiệp nhà nước và tư nhân được nêu danh tuyên dương vì những đóng góp lớn cho quỹ vaccine này. Theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ này, thì tính đến cuối ngày 16 tháng 6, quỹ nhận được 5.543 tỷ đồng, bao gồm cả ngoại tệ quy đổi, tăng 417 tỷ đồng so với 24 giờ trước. Số đóng góp đã chuyển về quỹ đến từ 312.301 cá nhân và tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia tài trợ ủng hộ. Việc đóng góp quỹ xem ra không hoàn toàn là chuyện tự nguyện một cách nhiệt tình như truyền thông nhà nước tuyên truyền. Đầu tháng này, báo chí Hàn Quốc dẫn lời một số công ty Hàn hoạt động tại Việt Nam than phiền bị khó xử trước yêu cầu công khai từ chính quyền Việt Nam về việc đóng góp quỹ vaccine và e ngại sẽ bị chính quyền địa phương trả đũa nếu từ chối. Trong khi đó, trên mạng xã hội cũng liên tục xuất hiện những phàn nàn trong dân chúng về việc bị ép đóng góp từ một số địa phương, nơi mà đại diện tổ dân phố, phường, xã, quận, huyện đến gõ cửa từng nhà để huy động. Anh Nguyễn Đình Phong, một phóng viên lâu năm tại Hà Nội cho biết đơn vị anh đang công tác có quota nhất định cho một khoản đóng góp bắt buộc, nên mặc dầu nhiều phóng viên trong tòa soạn như anh không muốn quyên góp nhưng cũng tự động bị trừ một ngày lương mà hoàn toàn không được hỏi ý kiến. Anh tâm sự sở dĩ không muốn đóng góp vào quỹ vaccine phòng chống COVID-19 lần này vì quá ngán ngẩm cái kiểu cứ khó khăn là huy động hay nói thẳng ra là bắt ép từ doanh nghiệp đến dân chúng giải cứu. Nhiều người than vãn rằng hễ có việc gì thì nhà nước lại đè toàn dân ra mà thu, trong khi nhiều công trình tượng đài lãng phí, nhiều dự án giao thông hàng nghìn tỷ không hiệu quả vẫn còn tràn lan bởi nạn tham nhũng ăn chia bỏ túi riêng.
Bây giờ phải ngân sách nhà nước phải bỏ ra chứ, phải ngân sách bảo kinh tế tăng trưởng mà dự trữ ngoại hối nhiều mà. Bây giờ cứ thịt doanh nghiệp với người dân đã là quá mệt mỏi với COVID rồi.
Anh Phong chia sẻ với VOA. Chị Trần Thu Trang, chủ một tạp chí du lịch có tiếng tại Hà Nội cho biết, mấy tuần trước tạp chí của chị được cơ quan thuế vụ Hà Nội thông báo có thể đăng ký cho toàn bộ phóng viên đi chích vaccine COVID, nhưng kèm theo là yêu cầu đóng góp tài chính cho quỹ vaccine. Lời yêu cầu theo chị còn gợi ý rằng khi nào phóng viên được đi chích vaccine thì mới phải cam kết đóng góp bao nhiêu.
Đến ngày thì cũng tự khắc bắt phải tiêm. Thế xong rồi gửi cho người ta bảo là đăng ký xem bao nhiêu nhân sự công ty cần tiêm như thế nào. Xong rồi gửi thịt kèm thêm một form là cam kết đóng góp cho quỹ vaccine bao nhiêu tiền. Xong rồi trong đấy còn ghi là khi nào được tiêm mình mới cần phải đóng góp cho quỹ. Thế là em chả cái gì, cái lờ luôn. Dân đóng vào, doanh nghiệp đóng vào cho các ông thì hôm vừa rồi đã tổ chức lễ ra mắt quỹ vaccine thì chắc cũng phải mất 20 tỷ. Trả là tiền của mình đóng vào. Thế anh làm cả một cái lễ truyền hình trực tiếp ra mắt quỹ vaccine thì anh thử tưởng tượng trả đến nhận lấy tiền à? Mình coi như 2 năm Covid, coi như doanh nghiệp nhà em đã cố gắng cứ giả đủ lương cho nhân viên thì đấy cũng là trách nhiệm của em rồi. Tạo công ăn việc làm cho mười mấy đứa rồi. Chẳng có của nữa đâu để mà mỗi tiếp thì cũng chịu.
Chị Trang nói, một số người sẵn lòng đóng góp cho quỹ vaccine thì coi đó là hành động chia sẻ với người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, không thể tự lo chi phí vaccine cho mình. Anh Nguyễn Hoàng Sơn, một cư dân tại quận Ba Đình, Hà Nội, vừa đóng góp 500.000 cho quỹ vaccine chia sẻ.
Ủng hộ người nghèo, okay. Đi nước nghèo thì phải thế thôi, trông chờ vào đâu. Dân ở bên kia nó quản lý thuế chặt, còn nộp được, Việt Nam toàn trốn thuế, mà mấy cái tiền vặt được thì toàn là chúng nó về vặt tư túi, tham nhũng. Đi vào kho bạc nhà nước được mấy. Vậy anh cứ đi nộp phạt cho công an giao thông anh biết nộp phạt được bao tiền, đúng không? Nếu như nó xử lý nhanh ở trên đường là bao tiền, đúng không? Mà tiền đấy thì có vào đâu, luật nó không nghiêm như thế.
Dư luận Việt Nam đang bày tỏ bất bình, phản đối trên mạng xã hội sau khi báo chí nhà nước loan tin rằng nhà chức trách có kế hoạch đem tiền do người dân và doanh nghiệp đóng góp cho quỹ vaccine phòng chống COVID-19 đi gửi vào ngân hàng để lấy lãi. Theo tìm hiểu của VOA, kế hoạch nêu trên dường như được đề cập lần đầu tiên trong một bản tin hôm 11 tháng 6 của báo điện tử của Chính phủ Việt Nam. Báo này dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước cho biết rằng để đảm bảo hiệu quả tối đa, tiền ủng hộ tạm thời nhàn rỗi sẽ được gửi ngân hàng để lấy lãi theo đúng quy định. Vị lãnh đạo Bộ Tài chính nói thêm rằng khi có yêu cầu chi được phê duyệt, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo tiến hành nhanh chóng các thủ tục xuất quỹ để chi kịp thời, trang báo điện tử của Chính phủ tường thuật. Vẫn theo báo điện tử này, Bộ trưởng Phước nhấn mạnh quỹ vaccine phòng chống COVID-19 sẽ quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả để góp phần giúp Việt Nam chiến thắng đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội. Thông điệp của vị Bộ trưởng Tài chính được nhắc lại trong các bản tin trên báo chí trong nước những ngày qua, mới đây nhất là các bản tin của báo điện tử Tổ quốc thuộc Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và trang Việt Nam Plus thuộc Thông tấn xã Việt Nam lần lượt trong hai ngày 16 và 17 tháng 6. Con số cập nhật của Việt Nam Plus cho thấy tính đến 5 giờ chiều ngày 17 tháng 6, quỹ tiếp nhận xấp xỉ 5.700 tỷ đồng do gần 316.500 tổ chức cá nhân đóng góp. Về cách thức nhà chức trách Việt Nam quản lý số tiền này, bản tin của Việt Nam Plus cho biết rằng các khoản tiền mà người dân và doanh nghiệp gửi đến quỹ thông qua các ngân hàng thương mại đến cuối ngày được chuyển hết về Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và chuyển tiếp ngay về Ngân hàng Nhà nước. Việt Nam Plus cũng viết chi tiết hơn một chút so với bản tin của báo điện tử Chính phủ, cho hay rằng trong thời gian tiền trong quỹ tạm thời nhàn rỗi, Kho bạc Nhà nước cũng tiến hành đấu thầu để gửi tiền có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại, lựa chọn ngân hàng có lãi suất cạnh tranh để đóng góp thêm cho sự tăng trưởng của quỹ. Quỹ vaccine của Việt Nam được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định thành lập hôm 26 tháng 5 và chính thức ra mắt hôm 5 tháng 6. Kể từ đó đến nay, nhà chức trách Việt Nam liên tục sử dụng báo chí và nhiều phương tiện khác, bao gồm cả tin nhắn văn bản và thông điệp bằng lời thoại qua điện thoại để kêu gọi người dân và doanh nghiệp đóng góp. Báo chí trong nước đăng nhiều tin bài về tấm gương các cụ già, người lao động thu nhập thấp, sinh viên và các em nhỏ v.v. đóng góp cho quỹ những đồng tiền mà họ phải khó khăn mới dành dụm tích cóp được. Sau khi có các tin bài được đăng về kế hoạch đem tiền đóng góp cho quỹ vaccine đi gửi ngân hàng để lấy lãi, VOA quan sát thấy trong vòng 24 giờ qua, nhiều chủ tài khoản mạng xã hội viết trên trang cá nhân hoặc các diễn đàn trên Internet rằng họ không ủng hộ việc đó. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, người tích cực lên tiếng phản biện về các vấn đề chính trị xã hội, viết trên trang Facebook của riêng ông rằng nếu chính phủ chưa dùng tiền này để mua vaccine thì trả lại cho doanh nghiệp và người dân, khi nào cần thì góp sau. Ông Diện cho rằng đời sống của dân hiện đang khó khăn, vì vậy không thể thu tiền rồi gửi ngân hàng lấy lãi thế này được. Nhà văn nhà báo Nguyễn Đình Bồn, người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội với hơn 61.000 người theo dõi, bày tỏ ý kiến trên trang cá nhân. Thật phi nhân, nhẫn tâm tuyên truyền để nhận tiền của các cụ già trăm tuổi, bà ve chai, em sinh viên ở trọ đang đói vàng mắt, em bé đập ống heo v.v. Vậy mà giờ gọi đó là tiền nhàn rỗi, gửi ngân hàng trong khi mua vaccine là chuyện cấp bách. Cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ viết trên trang Facebook cùng tên có hàng chục nghìn người theo dõi rằng Đảng và chính quyền Việt Nam đã lừa người dân khi xin họ tiền cho quỹ, nhưng giờ đây lại nói rằng số tiền đó đang trong trạng thái nhàn rỗi. Vậy là dân tôi bị lừa cú này đau đấy, sao Đảng suốt ngày lừa dân tôi hoài vậy, Đảng đều quá. Nhà đấu tranh dân chủ Phạm Minh Vũ đưa ra nhận xét. Các quan điểm do ông Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Đình Bồn và Phạm Minh Vũ đưa ra nhận được hàng nghìn phản ứng yêu thích và hàng trăm lời bình luận đồng tình. Ngay cả một nhà báo quốc doanh mà VOA không tiện nêu tên cũng bày tỏ bức xúc trên trang cá nhân với một ý kiến được đăng ở chế độ công khai. Hôm nay là ngày 18 tháng 6, đâu phải là ngày 1 tháng 4. Các ông đùa à, dân hay doanh nghiệp họ không biết gửi ngân hàng hay sao? Kế hoạch đem tiền đóng cho quỹ vaccine đi gửi ngân hàng cũng bị chỉ trích, chế giễu trong các diễn đàn đông thành viên trên mạng xã hội như Nhật ký yêu nước, Nhóm chúng tôi ghét lừa dối hay Góc nhìn báo chí công dân.